Kinh Kim Cang Vạn Ký, tập 208. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở bổn kinh ra, trang 250. Mời xem hàng thứ hai. Phật thời ngoại đạo, mỗi tương thế gian sự vật tầng tầng phân tích, phân tích trí ư bất khả phân nhi, do chấp vi thực hữu. Chánh như kim chi hóa học gia phân tích thế giới các vật vi phân tử, nguyên tử, điện tử, y nhiên chấp vi thường hữu, nhi thừa tri vi trần khả tích vi lân hư, tri nhất thiết giai không nhiên bất cập, đại thừa chi năng tác thể không quán giả. Chúng ta xem cái đoạn này. Đây là nêu lên cái ý nghĩa này. Phần trước cũng đã từng nói qua rồi. Từ đó cho thấy Thích Ca Mâu Ni Phật vào cái thời đại đó cách chúng ta hiện nay đã tương đối rất xa. Từ những gì mà trong lịch sử đã ghi chép, Phật ra đời đến ngày nay đã hơn 3.000 năm. Mặc dù là người nước ngoài khảo chứng cũng vượt qua 2.500 năm. Thời đại tương đối lâu đời. Nhưng mà vào cái thời đại đó, những ngoại đạo này ở Ấn Độ họ đã khá là thông minh, dùng phương pháp phân tích quan sát ra hiện tượng của vật chất. Nhưng mà phân tích đến nhỏ nhất, họ vẫn chấp trước có cái vật chất này đang tồn tại. Đây là giống như nhà khoa học hiện đại vậy. Nhưng mà gần đây, vài 30 năm gần đây, khoa học kỹ thuật tiến bộ hơn trước đây quá nhiều rồi. Trước đây phân tích đến nguyên tử, điện tử, họ vẫn là chấp trước cái thứ này là có tồn tại, là thực có. Nhưng mà gần đây, do sự phát triển của khoa học kỹ thuật, quan sát càng vi tế hơn, phát hiện thấy được hiện tượng của vật chất là sống. Nếu như có thể nói đến sống, đây là hiện nay nhà khoa học đã thừa nhận rồi. Hay nói cách khác, vật chất cơ bản này rốt cuộc là có tồn tại hay không tồn tại, là đã dần dần gần kề với những gì mà trên kinh Phật đã nói. Phật đối với những sự việc này ở trên kinh điển nói rất kỹ càng, tỉ mỉ, nói cho chúng ta biết vật chất biến hiện ra như thế nào, phát triển như thế nào để trở thành tất cả hiện tượng ở trong vũ trụ. Mặc dù là hiện tượng phát triển phức tạp như vậy, Phật nói với chúng ta cái tướng này là huyễn tướng, không phải chân thật. Cái tướng này là giả tướng, là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Bát Nhã Tâm Kinh hầu như mỗi người học Phật mỗi ngày đang niệm. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc chính là vật chất, chính là hiện tượng của vật chất. Quả thật là có không là một, không phải hai. Người tiểu thừa cũng giống như nhà khoa học hiện đại vậy, dùng phương pháp phân tích, phân tích đến mức cực nhỏ, biết được toàn bộ tất cả vật có hình tướng đều không thể được. Nhưng mà họ không sánh được với Bồ Tát Đại Thừa. Bồ Tát Đại Thừa không cần đi phân tích phiền phức như vậy, không cần. Trí huệ của họ cao, tuy không có ngũ nhãn của Phật, cũng có năng lực quan sát gần giống như Phật vậy, biết được tất cả pháp không ngay nơi thể. Đây gọi là thể không quán. Chúng ta thường niệm kinh Bát Nhã, niệm rất thuộc rồi mà không có được sự thọ dụng của Bát Nhã, tức là chúng ta tuy niệm mà không biết quán, không đem được những câu kinh quan trọng ở trong kinh Phật này ứng dụng vào trong đời sống thường ngày của chúng ta, làm một cuộc so sánh từng ly từng tí với ở trong đời sống. Như vậy thì chúng ta mới có thể được thọ dụng. Chữ chúng ở trong câu kinh văn này, chúng ta xem đoạn sau cùng này. Chúng tự chi nghĩa, vị phàm do tập hợp nhi thành giả, vi trần chúng. Tập hợp nhi thành chính là chúng ta thông thường gọi là pháp nhân duyên sanh. Nhân duyên chính là rất nhiều điều kiện tụ hợp mà thành. Phàm là tụ hợp mà thành thì biết là không, không nên chấp là thực, không nên chấp trước đây là thực có. Bắt đầu quan sát từ chỗ nào vậy? Tốt nhất là từ thân thể của chính chúng ta. Thân thể của chúng ta là do tứ đại ngũ uẩn tập hợp mà thành. cái thân thể này là pháp do nhân duyên sanh. Cũng không trái lại cái nguyên tắc này. Đã là pháp do nhân duyên sanh, đương nhiên là không ngay nơi thể. Cho nên không được chấp trước cái thân thể này là thật sự có. Nhìn từ cái chỗ này, bắt tay làm từ cái chỗ này, lấy cái này để quán. Đây là vật chất, sắc pháp, tâm pháp. Cũng dùng một câu kinh văn trong kinh Kim Cang: tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Chúng ta khởi tâm động niệm, cần thể hội được cái ý nghĩa, cái đạo lý mà trong kinh Kim Cang nói này. Hy vọng đem đạo lý trong kinh Bát Nhã kiểm nghiệm lại với ở trong vật tướng, ở trong sự tướng của chúng ta. Đây liền gọi là quán, đây liền gọi là dụng công. Không kiểm nghiệm, không biết. Kinh là kinh, ý nghĩ là ý nghĩ, hành vi là hành vi. Đó đây chẳng liên quan gì với nhau. Nếu như vừa kiểm nghiệm, thấy quan hệ là mật thiết rồi, biết được thân tâm cảnh giới đều không thể được, thì vọng niệm của chúng ta tự nhiên sẽ ngừng lại. Vọng niệm không còn nữa. Vọng niệm không còn nữa là tâm định rồi. Tâm định thế là tốt rồi. Chân tâm bổn tánh của bạn liền hiện tiền ngay. Phật pháp hướng dẫn tất cả chúng sanh, mục đích chân thật là ở cái chỗ này. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Mục đích là dạy chúng ta làm Phật, dạy chúng ta dứt sanh tử ra khỏi tam giới, dạy chúng ta làm Phật làm tổ. Cách làm như thế nào vậy? Không dùng cái công phu này, bạn không thể khế nhập cảnh giới chân thật của chư Phật Bồ Tát. Cho nên chấp trước cái thứ này chân thật là sai rồi. Đó là tri kiến của phàm phu. Biết được tất cả pháp không thể được, đó là Phật tri, Phật kiến. Họ nhìn thấy chân tướng. Kim chi khoa học gia vân, vật chất hình thành ư trường. Đây là điểm mà nhà khoa học cận đại phát hiện ra. Sao gọi là trường vậy? Bên dưới có cái chú giải đơn giản: trường là không gian vốn có cường độ năng lượng, trong đó hoàn toàn không có một vật nào. Cái này gần kề với lân hư mà Phật pháp nói. Cái cách nói này nói hay. Lại nói là tất cả vật chất đều là hiện tượng của sống. Lại nói là thế giới điểm nguyên chất là một cái thế giới hình thành và tiêu diệt hết lần này đến lần khác. Đây là lời mà nhà khoa học cận đại nói. Loại cách nói này thật sự càng ngày càng gần kề với trên kinh Phật nói, cùng với tâm kinh nói, sắc thức thì không, không tức thì sắc. Ý nghĩa tựa hồ dường như rất gần kề. Tại vì sao không nói nó là giống với trong kinh Bát Nhã nói vậy? Chúng ta vẫn dùng cái tương tự. Đó là nhà khoa học tuy quan sát suy đoán ra được, tuy nói ra được, nhưng họ không buông xả, họ vẫn là chấp trước có. Hay nói cách khác, họ vẫn là phàm phu như cũ, không phải thánh nhân, vẫn không thể ra khỏi tam giới lục đạo như cũ. Cái cách nói này, quan sát này, là gần kề với điều mà trên kinh Phật nói. Nếu như họ thật sự hiểu rõ rồi, hiểu rõ triệt để rồi, tôi tin họ nhất định đem vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều buông xả. Vừa buông xả, ở mức thấp nhất họ chứng được quả A-la-hán. Sở dĩ họ không thể chứng được quả chính là không buông xả. Điểm này chúng ta cần phải cảnh giác. Chúng ta có buông xả được hay không? Những nhà khoa học này là lợi dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ hiện đại, quan sát được cái hiện tượng này. Chúng ta không có cái cơ duyên này, không được chính mắt nhìn thấy. Nhưng mà những nhà khoa học này quyết định không phải vọng ngữ. Sau khi luận văn của họ công bố được các nhà khoa học ở các quốc gia khu vực khác đồng ý tán thành, đây không phải là lời hư vọng, chúng ta có thể tin được. Chúng ta học Phật, nhất là người đã thọ tam quy ngũ giới, kỳ vọng mình là một người đệ tử của Phật. Đệ tử Phật đối với lời của thầy giáo sao có thể không tin được? Lời thầy ở trong kinh nói với chúng ta, chúng ta cũng phải tin, giống như điều mà nhà khoa học cận đại phát hiện nói ra vậy. Chúng ta tiến thêm một bước nữa, cần nhìn thấu, cần buông xả, vậy mới là đệ tử Phật chân thật. Cảnh giới sau khi nhìn thấu, buông xả là khác nhau rồi. Cái gọi là siêu phàm nhập thánh, đây chính là sự kỳ vọng tha thiết của chư Phật Như Lai đối với chúng ta. Chúng ta cần phải làm được cái điểm này. Vì mới không cô phụ Thế Tôn vì chúng ta thuyết pháp. Xem tiếp đoạn này dưới đây. Thích kỳ sở dĩ. Thích là giải thích. Giải thích đạo lý tại vì sao nó như vậy. Sở dĩ giả hà, Phật thuyết vi trần chúng, tắc phi vi trần chúng, thì danh vi trần chúng. Phật thuyết pháp thiện xảo, chúng ta cần phải lĩnh hội thật tỉ mỉ. Câu này ở trong Kinh Kim Cang rất nhiều. Phàm là nói đến tắc vi, ở trong tiểu chú có ước nhất như chi pháp tánh, minh kỳ bổn lai thị không. Nói từ trên thể, nói từ trên tánh, tắc vi vi trần chúng. Hay nói cách khác, ở trong tâm thanh tịnh, làm gì có vật này? Cái này rốt cuộc là làm sao có vậy? Phần trước đã từng nói qua rồi, hiện tại không lặp lại nữa. Thị danh vi trần chúng, thị danh là nói từ trên hiện tướng. Cái hiện tướng này là do nhân duyên sanh. Nhân duyên gì vậy? Là tập khí, vọng tưởng phân biệt, chấp trước từ vô thủy kiếp đến nay, vô lượng kiếp đến nay của chúng sanh. Vốn dĩ là không tịch, ở trong không tịch ngưng tụ hiện tướng. Cái hiện tướng này không phải thật có. Nếu như chúng ta nói không trung vốn dĩ không có, tại vì sao lại có cái hiện tượng này vậy? Bạn nói ngưng tụ hiện tướng, cái này khó mà tin được. Quá thật mà nói, loại hiện tướng này rất bình thường. Nếu bạn không tin, bạn hãy thử quan sát tỉ mỉ xem không trung có tướng hay không. Không có tướng, không có tướng, bạn hãy mở mắt nhìn thật kỹ, nhìn khoảng 10 phút 20 phút không trung thì có tướng rồi. Bạn sẽ nhìn thấy hiện tướng. Tại vì sao nhìn thấy hiện tướng vậy? Mắt nhìn mệt mỏi rồi, mắt của bạn nếu như bị bệnh mắt, bạn nhìn thấy cái hư không này sẽ có hiện tướng. Khi mắt bị mệt mỏi, nhìn thấy cái này cũng có hiện tướng. Cái phương pháp này không phải do tôi phát minh, là Thích Ca Mâu Ni Phật nói ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Căng tai mệt mỏi rồi sẽ nghe thấy âm thanh rất kỳ lạ. Thật sự không có âm thanh, người khác không có nghe thấy, tại sao bạn nghe thấy vậy? Mệt mỏi rồi, mệt rồi. Từ đó cho thấy cái tướng nó thật sự là giả. Không thể nói không có tướng, nó thật sự là có tướng. Tướng không phải là thật, không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Chúng ta hiện nay cảm giác cái hiện tướng này đó là hiện tướng cực kỳ thô. Nhưng mà các vị phải biết, tướng thô là từ trong tướng tế biến hiện ra, biến hóa ra. Giả lại cái hiện tướng này, chúng ta phần trước đã nói rất nhiều lần, là tướng tương tục, sanh diệt nghiệp nhân quả báo của chúng sanh. Sự việc đó là như vậy. Cho nên nhà khoa học nói sống là rất có đạo lý. Quả thật là sống. Cái sống này chính là ở trong kinh Phật gọi là một niệm bất giác mà có vô minh. Vô minh chính là sống. Tại vì sao lại có sống vậy? Bất giác, mê rồi. Mê rồi liền động, giác rồi liền bất động. Hiện tướng khác biệt giữa giác và mê là ở chỗ này. Nếu như chúng ta thử hỏi chính mình, ta hiện đây là giác hay là mê? Dùng cái phương pháp này để quan sát thì giác mê là rất rõ ràng. Hiện tượng của mê trong tâm vọng động, nghĩ đông nghĩ tây, vọng tưởng không thể dừng được, đây là mê. Người thật sự giác ngộ không có vọng tưởng, tâm là định, tâm là thanh tịnh, đó là giác ngộ. Cho nên chúng ta tự mình suy nghĩ thật kỹ, cái tâm này của mình là định hay là loạn động. Nếu như là loạn động thì bạn phải nhớ là đã mê rồi, chưa có giác ngộ. Quả thật tâm định rồi, thế liền biết giác ngộ rồi, giờ lúc này không mê nữa. Nếu muốn giác ngộ, nếu muốn không mê, nhất định phải dạng duyên buông xả. Trong kinh Bát Nhã nói với chúng ta nhiều như vậy, chẳng qua là giúp chúng ta nhìn thấu, khiến chúng ta hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chân tướng hiểu rõ rồi, vậy mới chịu buông xả. Buông xả không đơn giản, hiểu rồi mới chịu buông. Có cái hiện tướng này chỉ toàn là giả danh. Có những hiện tướng này, Phật muốn gì chúng ta nói rõ chân tướng của những hiện tướng này. Vì tóm lại phải lập nên thuật ngữ danh từ để chúng ta đôi bên giao tiếp thuận tiện. Cho nên danh từ là để giao tiếp thuận tiện mà lập nên, cũng không phải là thật, là pháp nhân duyên sanh. Phật thuyết giả hiển thị giác trí đồng chiếu, pháp tánh bổn không, pháp tướng giai huyển. Ở trong cái kinh văn này, Phật thuyết vi trần chúng, ngài không phải nói Như Lai nói. Kinh Kim Cang cái câu loại này cũng rất nhiều. Phật nói với Như Lai nói ý nghĩa không giống nhau. Phật nói là người chứng quả họ nói. Nếu như dùng Như Lai, đó là nói từ trên tự tánh, cho nên ý nghĩa của nó khác nhau. Phật thuyết chứng tỏ người này tu hành chứng quả, chứng được quả vị cứu cánh viên mãn, cũng chính là phiền não đoạn hết rồi, kiến tư trần sa vô minh đều đoạn sạch sẽ rồi. Giác trí viên minh động chiếu, chiếu kiến cái gì vậy? Hai câu này dưới đây: chân tướng của vũ trụ nhân sanh, pháp tánh bổn không, pháp tướng giai huyển. Có tánh quyết định có tướng, tánh tướng quyết định khởi tác dụng. Tác dụng của tánh chính là hiện tướng. Tánh tướng nhất như, tánh tướng không hai. Tánh thể là không tịch, pháp tướng đâu có thể thực có được chứ. Pháp tướng nói thực có là quyết định không thể nói thông được rồi. Thể tánh tướng làm sao có thể nhất như được chứ. Cho nên pháp tướng là giả, mộng huyễn bọt bóng. Ngay lúc có tức là không. Đây là tri kiến của Như Lai. Phàm phu chúng ta điên đảo, hỗn loạn. Điên đảo ở chỗ nào vậy? Sai ở chỗ nào vậy? Là sai ở chỗ này. Chúng ta cho rằng pháp tướng là chân thật, không biết tất cả tướng là huyễn có. Không phải thật có. Ngay lúc có chính là không. Nhân vi trần chi bổn không, tiện khả loại thôi nhi tri thế giới giai không. Cho nên Phật pháp nói dạng pháp giai không. Chúng ta ngày nay nói hiện tượng vật chất. Vật chất cơ bản cấu thành hiện tượng là sống, không có thực thể. Những dạng tượng của vũ trụ này, cái cấu thành nó là sống, là thứ không có thực thể. Thì những hiện tướng này làm sao có thể là chân thật được chứ? Trên lý nói không thông. Trên lý nói không thông, chúng ta cảm giác trên sự giống như là như vậy. Đây thực sự là chúng ta đã nhìn lệch rồi, nhìn sai rồi. Nó thật ra trên sự thật cũng là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cái ý nghĩa này rất sâu, rất rộng, rất tinh vi, cần thể hội thật tỉ mỉ, quan sát thật tỉ mỉ, có thể có được một chút tin tức thì sẽ có sự giúp ích rất lớn đối với việc tu học của chúng ta, đối với đoạn phiền não chứng bồ đề. Biết được nhỏ như vi trần, lớn như thế giới, đều là pháp do nhân duyên sanh, hoàn toàn không thể được. Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây. Thế Tôn: Như Lai sở thuyết tam thiên đại thiên thế giới, tắc phi thế giới, thì danh thế giới. Tôn giả Tu Bồ Đề quả thật vô cùng thông minh. Đây là lời mà Tôn giả Tu Bồ Đề nói ra. Bạch với Thế Tôn: Như Lai sở thuyết, cái ý nghĩa này chính là nói, là nói từ trên chân như bổn tánh. Thế giới đại thiên tức chẳng phải thế giới. Chúng ta xem chú giải: Tam thiên đại thiên thế giới, danh vi ứng thân giáo hóa chi cảnh. Thử cảnh vi nhất thiết chúng sanh sở y. Cuộc sống của tất cả chúng sanh dựa vào cái gì vậy? Phải dựa vào thế giới. Thí dụ chúng ta được thân người, tuy thời gian không dài, trong khoảng thời gian mấy mươi năm ngắn ngủi, chúng ta nhất định phải dựa vào cái thế giới này mới có thể sống được. Không thể lìa khỏi thế giới. Cho nên là nơi nương tựa sinh tồn của tất cả chúng sanh. Như Lai vi lợi ích nhất thiết chúng sanh, tùy duyên hiển hiện, dĩ giáo hóa nhĩ, bất trụ trước thử cảnh giả. Chư Phật Bồ Tát cũng thể hiện ở cái thế giới này của chúng ta, cùng ở chung với chúng ta, sống chung với nhau. Chúng ta ở cái thế gian này là do nghiệp nhân quả báo biến hiện ra, cho nên không được tự tại. Trong đời quá khứ tạo nhân thiện, thì trong đời này cảm được quả thiện. Tạo tác nhân ác, cảm quả ác. Nhân duyên quả báo, cho nên không tự tại. Chư Phật Bồ Tát đến cái thế gian này của chúng ta để thị hiện, hòa quang đồng trần với chúng ta. Họ là cảm ứng hiện thân. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng. Cái thân họ hiện này là tự tại. Tự tại ở chỗ nào vậy? Không chấp tướng. Tuy thì hiện ở cái thế gian này mà lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên họ là tự tại. Như vậy giáo hóa tất cả chúng sanh, như thị nhi thuyết, chánh sở dĩ khai thị chúng sanh, ưng quán thế giới phi thực. Cổ đức vì chúng ta đọc kinh nghe giáo. Bình thường bạn đọc kinh điển, nghe giáo chính là nghe giảng kinh thuyết pháp. Quý ở chỗ tùy văn nhập quán. Nương theo kinh văn, đương theo âm thanh thuyết pháp, bạn liền có thể khế nhập cái cảnh giới này. Cái này cao minh. Cho nên Phật năm ấy giảng kinh ở trong thính chúng, một bộ kinh vẫn chưa giảng xong liền khai ngộ, liền chứng quả rồi. Tại vì sao? Họ có cái năng lực này gì? Tùy văn nhập quán. Phải như thế nào mới có thể đạt được tùy văn nhập quán vậy? Bồ Tát Mã Minh nói với chúng ta, ở trong Đại Thừa Khởi Tính Luận nói, lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, liền có thể tùy văn nhập quán. Thật sự đọc đến đâu, cái cảnh giới này liền nhập đến đấy, lập tức nâng cao. Nâng cao vô cùng rõ rệt. Tuy nâng lên đến cảnh giới rất cao, nhưng mà sẽ thoái chuyển. Chúng ta chưa có chứng được a bệ mạt trí, nó sẽ thoái chuyển. Bởi vì do thoái chuyển, chúng ta hằng ngày đọc, hằng ngày nghe, vừa thoái chuyển lại đem nó kéo lên. Đây là bí quyết thành công của người tu hành từ xưa đến nay. Huân tập không ngừng, từng giây từng phút phải nắm mình kéo lên. Đọc đến cái chỗ này, bạn liền biết chúng sanh chẳng phải chúng sanh, thế giới chẳng phải thế giới. Thường xuyên đọc tụng, thường xuyên tư duy, chúng ta sẽ xem nhẹ vũ trụ nhân sanh ngay, không còn chấp trước như vậy nữa, không còn so đo như vậy nữa. Bạn liền được tự tại, bạn liền có thể phục hồi về tự tánh. Thị danh nhi bất trụ trước, thế giới bất trước, tắc nhất thiết bất trước. Nói với bạn, chúng sanh không phải thực, thế giới không phải thực, là bảo bạn đem thân tâm thế giới tất cả buông xả. Mục đích ở chỗ nào vậy? Sau cùng câu này nói: nãi năng lệnh bổn cụ chi pháp thân xuất chướng. Pháp thân là vốn có. Vốn có vì sao không thể hiện tiền vậy? Có chướng ngại. Cái gì chướng ngại gì? Chấp trước chúng sanh là thật có, chấp trước thế giới là thật có, nên pháp thân vốn có của bạn vĩnh viễn không thể hiện tiền. Cho nên bạn nhất định phải biết, chúng sanh thế giới thân tâm vạn pháp thấy đều là giả. Biết được thấy đều là giả, bạn giác ngộ rồi, giải của bạn viên rồi, tri kiến viên rồi. Phần sau là công phu, công phu là buông xả. Đối với những sự việc này không còn để ở trong tâm nữa, chướng ngại của bạn không còn nữa, pháp thân vốn có của bạn liền có thể hiện tiền. Xuất chướng là hiện tiền rồi. Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây, cũng là đoạn đặc sắc nhất ở trong kinh Kim Cang. Hà dĩ cố, nhược thế giới thực hữu, tắc thị nhất hiệp tướng, Như Lai thuyết nhất hiệp tướng, tắc phi nhất hiệp tướng, thị danh nhất hiệp tướng. Ý nghĩa của nhất hiệp chính là hợp lại thành một. Nói thật ra, toàn bộ tất cả đủ dạng pháp đều là vô lượng nhân duyên hợp lại thành một, hiện ra cái tướng này. Thậm chí nhỏ đến mức một hạt bụi, chúng ta ngày nay biết hạt bụi không đơn nhất, cũng là do rất nhiều hạt cơ bản tổ hợp mà thành. Tại vì sao tổ hợp thành cái tướng này vậy? Nhân duyên vô cùng phức tạp, không phải đơn nhất, không phải ngẫu nhiên. Thế xuất thế gian tuyệt đối không có chuyện ngẫu nhiên, có sự ắt có lý. Có quả ắt có nhân. Tuy văn giới khả toái trần, thế giới có thể đem nó nghiền nát thành bụi. Nhiên kỳ vị tối thời, kỳ hợp nhi vi, nhất chi tướng minh minh hữu giả. Cái thế giới này chúng ta không có đem nó nghiền nát thành bụi, vì cái thế giới này không phải rõ ràng có hay sao. Đây là tình chấp của phàm phu. Chúng ta nói là chấp trước mê tình. Trưởng lão, vi già thử chấp sở dĩ triệt để phá chi. Người có loại chấp trước này thật sự quá nhiều rồi. Cái chấp trước này không phá tan, vừa rồi mới nói, cho dù bạn đã khai viên giải, bạn vẫn không thể buông xả như cũ, vẫn không được thọ dụng như cũ. Cho nên tôn giả Tu Bồ Đề tiến thêm một bước nữa, biết được chỗ gốc bệnh của chúng ta. Là bắt tay làm từ chỗ cái gốc bệnh này, giúp chúng ta đem cái tập khí vi tế từ vô lượng kiếp kiên cố không thể phá này, đem nó nhổ bỏ tận gốc. Cho nên có cái câu hỏi này, dụng ý của câu hỏi này quá sâu rồi. Bất đản nhân kỳ khả toái, tri vi thực hữu. Nhà khoa học hiện đại dùng dụng cụ khoa học đem vật chất nhỏ nhất phân chia ra. Phân chia ra chính là nghiền nát. Biết nó không phải là thật. Tức kỳ vị toái, diệt phi thực hữu. Đó mới là thật sự thông minh. Cái thế giới này chưa có đem nó nghiền nát, biến thành bụi. Hiện nay tướng của cái thế giới này có. Tuy tướng có, bạn vừa nhìn liền thấy rõ, nó là bụi. Là tướng do bụi tụ hợp. Đây là một hợp tướng. Toàn bộ tất cả hiện tượng đều là một hợp tướng. Đủ dạng nhân duyên tụ hợp mà hiện ra cái hiện tượng này. Lớn như thế giới, nhỏ như vi trần, đều là một hợp tướng. Tắc phi thị danh, ngôn kỳ bất quá giả danh. Nói như thế nào cũng là giả danh. Vốn dĩ là không thật. Ý minh tất tu thực hữu, phương thị nhất hợp tướng. Các vị có thể thể hội được cái thâm ý này hay không? Cái ý nghĩa này sâu. Nếu như vật chất cơ bản là thật có, thật sự tồn tại, nó tổ hợp cái hiện tướng này, vậy mới có thể gọi nó là một hợp tướng. Nhưng mà vật chất cơ bản, người này nói hạt cơ bản không có, là hiện tượng của sống, hoàn toàn không tồn tại. Cho nên là phủ định không có vật chất tồn tại. Vật chất cơ bản đã là hư dối, không phải chân thật. Cái hiện tướng mà nó tổ hợp này làm sao là chân thật được? Không có cái đạo lý này. Cái ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Đây quả thật là đã tiến thêm một bước rồi, tiến một bước lớn rồi. Cái ý nghĩa này, nếu như bạn có thể tham thấu, bạn thật sự hiểu rõ rồi, bạn mới có thể đồng ý. Tất cả vạn pháp không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Bạn thật sự thừa nhận rồi, bạn thật sự sáng tỏ rồi, hay nói cách khác, bạn cũng thật sự buông xả rồi. Vẫn không thể buông được, vẫn cứ đọa vào trong một hợp tướng. Không biết Phật nói một hợp tướng cũng là giả danh mà thôi, hữu danh vô thực. Cho nên ý nghĩa của đoạn hỏi này của tôn giả rất sâu, rất sâu. Ý minh tất tu thực hữu, phương thị nhất hợp tướng, kim nhất hợp tướng, ký vô nhất định, tắc thế giới chi vi đương thể tức không, chương chương minh thậm. Chương chính là bộc lộ ra bên ngoài, vô cùng rõ rệt, một mảy may che giấu cũng không có, quá rõ ràng, quá minh bạch rồi. Chân tướng sự thật thật sự là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Từ cái chỗ này chúng ta có thể thể hội được, chư Phật Bồ Tát làm sao không tự tại được chứ? Thật sự được đại giải thoát, giải thoát cứu cánh viên mãn. Ba đức pháp thân bát nhã giải thoát, hiện tiền viên mãn rồi. Thọ dụng của các ngài chính là thường lạc ngã tịnh. Phàm phu chúng ta bốn cái chữ này đều không có. Phàm phu là bốn điên đảo, họ thật sự đạt được rồi. Thường là vĩnh hằng, bất sanh bất diệt, đây là thường. Lạc là lìa tất cả ưu bi khổ não, vĩnh viễn thoát khỏi rồi. Khổ lạc ưu hỷ vĩnh viễn không còn nữa, đó là chân lạc. Ý nghĩa của ngã là chủ tể, tự mình thật sự có thể làm chủ được. Tịnh là thân tâm thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Đây là thọ dụng của họ. Tôn giả nói hay, hỏi cũng hỏi rất hay. Chúng ta xem tiếp câu trả lời của Thế Tôn, xem Thích Ca Mâu Ni Phật nói như thế nào. Tu Bồ Đề nhất hợp tướng giả, tắc thị bất khả thuyết. Đảng phàm phu chi nhân tham trước kỳ sự, Đoạn văn này nếu không nói kỹ thật sự rất khó thể hội. Chúng ta xem chú giải: nhất hợp tướng giả, nhất bất định nhất, hợp bất định hợp. Cố viết nhất hợp tướng giả, tắc thị bất khả thuyết. Cách nói này của Phật còn sâu hơn, rộng hơn, vi tế hơn so với những gì mà phần trước tôn giả Tu Bồ Đề nói. Đúng như cái gọi là tột cùng nguồn pháp, nguồn gốc của vũ trụ nhân sanh. Một hợp tướng nó thật ra là phương tiện nói, không phải nói chân thật. Nói một hợp tướng, người phàm phu tham trước việc ấy, phàm phu có thể tiếp nhận, họ có thể lý giải, họ có thể hiểu. Biểu hiện từ thô. Thí dụ chúng ta ngày nay ở trong khoa học nói, nếu như từ nguyên tử, từ điện tử, từ neuron hạt nhân bắt đầu lấy cái này làm đơn vị để nói một hợp tướng, cái này mọi người chúng ta đều có thể thừa nhận, không có vấn đề. Nhưng mà neuron hạt nhân phân tích tiếp liền xuất hiện vấn đề ngay. Quan sát sâu thêm một tầng nữa thì xuất hiện vấn đề ngay. Không phân tích thêm thì không có vấn đề. Một hợp tướng không có vấn đề. Truy cứu xuống thêm nữa nó liền có vấn đề ngay. Vấn đề ở chỗ nào vậy? Vật chất hoàn toàn không tồn tại, hoàn toàn không có. Một đến đâu để tìm gì? Một còn không có thì làm sao hợp được? Cho nên đây là ý nghĩa của tột cùng nguồn pháp. Một cũng không có, hợp cũng không có. Nhất hợp tướng giả, tắc thị bất khả thuyết. Câu nói này của Phật, tôn giả Tu Bồ Đề đại trí huệ, các ngài người như vậy nghe câu nói này của Phật đều có thể sáng tỏ. Bên dưới nói nhược thuyết thế giới chân thị nhất hiệp, khởi vi vi trần diệt chân thị nhất hiệp. Chúng ta ngày nay nói là nguyên tử, neuron hạt nhân, thật sự là nhất hợp. Lớn như thế giới, nhỏ như vi trần, đó thật sự là một hợp tướng. Nhi thế giới, vi thế giới, nãy vi trần giả. Lời nói này chúng ta có thể tiếp nhận, chúng ta có thể lý giải. Thế giới quả thật không có. Vì sao vậy? Là một hợp tướng do vi trần tụ hợp. Cái câu này dưới đây là khó hiểu. Vi trần phi vi trần, nãi bổn không giả. Cái sự thật này nhà khoa học hiện đại dần dần đã tiếp cận được, chứng thực, chứng minh rồi. Vi trần vốn không, vi trần vốn không, từ đó cho thấy thế giới một hợp tướng cũng là vốn không. Nếu như nói vi trần không phải không thì thế giới một hợp tướng là có thể nói thông được. Vi trần vốn không thì thế giới một hợp tướng là đã có vấn đề rồi. Từ đó cho thấy thế giới một hợp tướng cũng là vốn không. Khởi phi nhất tức phi nhất, hiệp tức phi hiệp gia. Đây là Phật nói, chính là không thể nói. Câu nói này của Phật, cái ý nghĩa này rất rộng.
Cận dịch: Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.